phim của tôi bị cấm đoán, tiếp tục bị cấm đoán, mặc dù.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ Năm ngày 23 tháng 8 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, tin nổi bật chúng tôi ghi nhận, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận tình trạng nguy hiểm vì đã xảy ra thâu tóm ngân hàng trong thời gian qua. Trong phần thời sự, chúng tôi tiếp tục trình bày ý kiến các chuyên gia kinh tế về hệ lụy của vụ bê bối tài chính dẫn tới việc bắt giữ tài phiệt Nguyễn Đức Kiên, một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi cũng có bài liên quan tới việc Quảng Ngãi tiếp tục cấm hay sẽ cho phép chiếu bộ phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát trên truyền hình. Phần thời sự còn các đề tài liên quan tới đời sống xã hội bức xúc ở nông thôn Việt Nam. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt Ngữ.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi đẩy nhanh xử lý các vụ tham nhũng và hành vi thâu tóm ngân hàng. Phát biểu này của ông Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra trong phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào chiều ngày hôm qua. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ trong việc khởi tố, điều tra để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng. Ông yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những người có các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Tấn Dũng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam trong vòng 7 tháng qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nêu lên những hạn chế còn tồn tại như sự sao lãng phòng chống tham nhũng ở một số cơ quan hay việc sửa đổi bổ sung một số quy định về pháp luật có liên quan đến phòng ngừa tham nhũng vẫn còn chậm. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Ông kêu gọi tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ tham nhũng, nhất là các vụ tham nhũng nghiêm trọng.
Cũng trong phiên họp về phòng chống tham nhũng diễn ra vào chiều hôm qua, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, ông Nguyễn Đình Phách cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng, hơn 1.200 hectare đất, xử phạt vi phạm hành chính 258 tỷ đồng. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ tháng Giêng đến tháng 7 năm 2012, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 163 vụ với 275 bị can về các tội danh tham nhũng. Trong đó, tham ô tài sản là 59 vụ với 97 bị can. Số vụ nhận hối lộ là 23 vụ với 51 bị can. Tòa án đã xét xử sơ thẩm 116 vụ với 25 bị cáo về tội danh tham nhũng. Theo báo cáo tại phiên họp, các vụ án tham nhũng đang điều tra bổ sung đều là những vụ đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều khó khăn trong điều tra xét xử, đặc biệt là vụ tham nhũng tại công ty cho thuê tài chánh 2 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Các đối tượng tham nhũng đã dùng các thủ đoạn giả tạo hợp đồng, nâng khống giá trị tài sản, gây thất thoát và chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước.
Hà Nội sẽ tiếp tục khởi công cải tạo Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn trong tháng 8 này, sau hơn một năm tạm dừng thi công. Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông báo với báo chí như vậy vào ngày hôm qua. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, việc xây dựng này được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Kiến trúc nhà mới xây không hề thay đổi mục đích sử dụng trước đây là để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, trong đó có giáo dân. Người đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, giới chức Hà Nội hoàn toàn tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Được biết, dự án này được thực hiện trên phần đất của tu viện kín Camelo ở 72 Nguyễn Thái Học. Tu viện này là tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam do Tòa Giám mục Hà Nội quản lý. Vào tháng 5 năm 2011, chính quyền Hà Nội đã tiến hành phá tu viện này lần thứ nhất, gây bức xúc trong cộng đồng Công giáo ở Hà Nội. Tòa Giám mục Hà Nội lúc đó đã có hai công văn phản đối việc làm này.
Giới chức Miến Điện cho biết đã trả tự do cho ít nhất từ 6 người trong số 12 nhân viên cứu trợ quốc tế bị bắt giữ trong mùa hè vừa qua. Các nhân viên này thuộc Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới. Những người này đã bị bắt giữ từ tháng 6 tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, nơi xảy ra các vụ đụng độ của người dân tộc thiểu số. Hiện không có thông tin nào liên quan tới việc những người này đã bị bắt như thế nào. Tổ chức phóng viên không biên giới hôm qua cho biết, 4 trong số 6 nhân viên của họ đã được thả. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, 2 nhân viên trong số 4 nhân viên người Miến của họ đã được thả. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới không cung cấp thông tin nào về những nhân viên bị bắt giữ của mình.
Giới chức Đài Loan hôm qua đã từ chối không thả ông Trần Thủy Biển vì lý do chữa bệnh. Chính quyền Đài Loan nói ông Trần Thủy Biển vẫn có thể nhận được điều trị bệnh tại nhà tù. Ông Trần Thủy Biển năm nay 61 tuổi, đang chịu án tù 17 năm vì tội hối lộ, đồng thời cũng phải đối mặt với một loạt các cáo buộc khác liên quan đến thời kỳ ông làm Tổng thống Đài Loan trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2008. Những người ủng hộ ông Trần Thủy Biển và Đảng Đối lập Dân chủ Cấp Tiến đang kêu gọi trả tự do cho ông vì lý do sức khỏe. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Đài Loan khẳng định ông Trần Thủy Biển vẫn nhận được sự chăm sóc sức khỏe tốt trong tù. Ông Trần Thủy Biển đã phải nhập viện trong một thời gian ngắn vào tháng 3 vừa qua vì hẹp động mạch vành. Các bác sĩ nói ông có những rối loạn do stress và trầm cảm. Trong khi đó, các bác sĩ trong tù thì nói ông không có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ông Trần Thủy Biển và các thành viên trong gia đình ông bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới các vụ gửi tiền quyên góp chính trị và các quỹ ngoại giao bí mật ở nước ngoài, rửa hàng triệu đô la và chi các khoản lãi quả từ các hợp đồng với chính phủ.
Trung Quốc hôm qua tuyên bố sẽ tăng nhẹ quota xuất khẩu đất hiếm giữa lúc nhu cầu đang giảm và còn tồn tại những bất đồng giữa Trung Quốc và các nước khác liên quan đến hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã cấp thêm quota xuất 9.770 tấn đất hiếm, đưa tổng hạn ngạch xuất khẩu cả năm lên 30.996 tấn, cao hơn so với năm ngoái 2,7%. Theo các chuyên gia, đây là đợt tăng quota đầu tiên kể từ năm 2009, sau khi các đối tác thương mại chính đem tranh cãi về hạn ngạch xuất khẩu của Trung Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để giải quyết. Hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã yêu cầu WTO thành lập một ban để giải quyết tranh cãi này sau khi các tham vấn qua WTO thất bại. Các nước này cho rằng Trung Quốc, nước xuất 90% lượng đất hiếm trên thế giới, đã hạn chế xuất khẩu một cách không công bằng để làm lợi cho các ngành công nghiệp trong nước. Trung Quốc liên tục phủ nhận các cáo buộc này và nói rằng nước này đang bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường của mình để phục vụ phát triển bền vững.
Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên không những gây biến động xấu trong thị trường tài chính, chứng khoán, mà còn tác động tới nhiều lĩnh vực khác khi quyền hạn và đường dây của ông này chằng chịt và quá lớn, gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Câu hỏi, lỗ hổng nào trong hệ thống đã tạo nên những đại gia này đang được dư luận đặt ra? Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Chưa bao giờ một cá nhân bị bắt lại tác động đến xã hội và chính phủ như vụ bắt giữ Bầu Kiên. Ngay sau khi tin ông bị bắt tung ra, người dân đổ xô mua vàng và thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh. Quốc hội họp và đòi thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải trình liệu vụ bắt giữ này có liên quan gì tới tình trạng nợ xấu, cũng như các ngân hàng thương mại cổ phần có biểu hiện nào thao túng thị trường tín dụng hay không. Sau vụ bắt giữ 3 ngày, cổ phiếu của Eximbank mất 4,5% tại sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đã mất 4,9% vào 2 ngày trước đó. Để cứu vãn tình trạng người dân ào ạt rút tiền, Ngân hàng Nhà nước phải bơm 5.000 tỷ vào hệ thống ngân hàng như một nguồn hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, người dân vẫn lo sợ đồng tiền tiết kiệm của họ sẽ theo chân Bầu Kiên, nên tiếp tục rút tiền để làm việc khác, và điều này tiếp tay cho thị trường chứng khoán có lý do để tiếp tục đỏ sàn. Theo tin tức từ cơ quan điều tra cho biết, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt là do thành lập 3 công ty con và các công ty này có hành vi kinh doanh trái pháp luật. Những thông tin này không thể thuyết phục được người hiểu chuyện vì lý do để bắt ông Kiên quá yếu, khó áp dụng cho một người nổi tiếng và nhiều quyền lực như ông. Không phải vô cớ khi dư luận nổi lên câu hỏi đây có phải là vấn đề thanh trừng nội bộ hay không, vì sự quen biết của ông Kiên đối với Thủ tướng đương nhiệm đã nhiều lần công khai trên báo giới, đặc biệt là sự liên hệ mật thiết giữa ông Kiên với bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng, trong những thương vụ ngân hàng bạc tỷ được người dân xem như là điều hiển nhiên, giữa bối cảnh đại gia và quyền lực như một cặp bài trùng, được đồn thổi trên báo chí như thời gian vừa qua. Vấn đề nổi cộm này đưa đến câu hỏi, phải chăng những thỏa thuận ngầm trong hệ thống đã tiếp tay tạo nên những khối u mà khi vỡ ra sẽ gây hậu quả không nhỏ cho khu vực mà nó lũng đoạn? Lợi ích nhóm và quyền lực vô hạn là hai thực thể song hành với nhau, tạo ra những đại gia giàu có nhanh chóng như Bộ Kiên, đang càng ngày càng lộ rõ sự nguy hiểm của nó khi một người bị bắt kéo theo sau các hệ lụy không lường trước cho một nền tài chính vốn yếu ớt vì thiếu những ràng buộc pháp lý. Thống kê cho thấy chỉ một thời gian ngắn sau đổi mới, Việt Nam là nước có số người giàu cao nhất trong khu vực. Trong một nền kinh tế chưa thật sự thoát khỏi hệ thống quốc danh, nhưng lại phát sinh nhiều người giàu có quá nhanh do quan hệ tốt với lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, gây cho dư luận rất nhiều câu hỏi về các lỗi hệ thống, đã tạo ra những khối u trong cơ thể tài chính Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho biết nhận xét của ông.
Việt Nam đang theo một cái mô hình gọi là tư bản chủ nghĩa man rợ. Cái vai trò của nhà nước trong chủ nghĩa tư bản nó phát triển suốt một cái thời gian đầu, nó cũng rất là lộn xộn. Rồi lúc đó nhà nước thì bản thân là công đoàn, rồi người lao động họ đấu tranh, rồi dần dần xảy ra một cái cuộc như là khủng hoảng vừa rồi. Thì tôi nghĩ tức là cái vai trò của nhà nước cần phải tăng cường cái vai trò giám sát, cái vai trò làm cho nó minh bạch cái như thế nào đó, để không có thể có những người mà người ta có thể làm khuynh đảo như vậy.
Mô hình mà tiến sĩ Nguyễn Quang A chỉ ra đang làm cho hệ thống kinh tế tài chính Việt Nam lúng túng trong cách điều hành các chính sách điều tiết vĩ mô, trong các tập đoàn quốc doanh, kể cả các tập đoàn tài chính ngân hàng. Từ sự lúng túng này, nó cho phép nhiều người có quan hệ tốt với các ngân hàng trở nên giàu có rất nhanh do thu tóm cổ phiếu và nắm giữ các vai trò chủ chốt. Ông Nguyễn Đức Kiên từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại Á Châu, gọi tắt là ACB. Do đó, khi ông bị bắt, khách hàng phản ứng rất nhanh là xếp hàng rút tất cả tiền bạc của họ tại ngân hàng này, mặc dù ông Kiên không còn liên hệ gì tới ngân hàng ACB từ 2 năm qua. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết nhận xét của bà về vấn đề này.
Dù sao, về danh tiếng thì ông cũng lại là một người chính của ACB, và để đến khi cứ nói đến ACB người ta gắn với ông Bảo Kiên, hoặc nói với ông Bảo Kiên thì người ta chỉ nghĩ đến ACB, và bây giờ việc ông Bảo Kiên bị thì nó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như hoạt động của ACB. Ít nhất là những cái đó nó đã, cái sự gắn bó giữa ông với danh tiếng của ACB đã có thể gây tổn hại cho nó rồi. Thế và điều đó nó đòi hỏi một hệ thống giám sát chặt chẽ hơn, và nhất là cái tính minh bạch cao hơn, tính trách nhiệm giải trình cao hơn của hệ thống ngân hàng cũng như của một số doanh nghiệp lớn liên quan đến các ngân hàng hiện nay.
Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã trấn an công chúng trên báo chí rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát những diễn tiến của ngân hàng ACB. Ông Nghĩa cam kết sẵn sàng hỗ trợ cho ACB để đảm bảo khả năng chi trả các khoản tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân chúng tại ngân hàng này. Sau khi ông Kiên bị bắt 3 ngày, chiều ngày 22 tháng 8, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB là ông Lê Xuân Hải bị bắt, đã khẳng định thêm sự cấu kết của Bầu Kiên đối với đương kim Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB. Cũng từ sự bắt giữ khẩn cấp này, nảy sinh thêm nhiều câu hỏi về các cấu kết giữa những ngân hàng với nhau, tạo nên sự mất thăng bằng trong vấn đề vay và cho vay. Phải chăng đã đến lúc nhà nước cần mạnh tay hơn trong việc cắt bỏ những khối u mà từ lâu nhiều nhóm lợi ích đã tạo ra trong cơ thể của chế độ, dẫn tới việc sản sinh những đại gia tương tự như Bầu Kiên? Một người do quan hệ tốt lại có khả năng làm lung lay cả hệ thống bởi sự giàu có khó kiểm soát vì được sự bao che, nâng đỡ từ nhiều phía.
Thưa quý vị, vụ một nhà đầu tư nổi tiếng tại Việt Nam là ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt chiều ngày thứ Hai 20 tháng 8 tại Hà Nội đã khiến thị trường chứng khoán tại Việt Nam sụt giá trong sự hốt hoảng chung, và Ngân hàng Nhà nước của Việt Nam phải ào ạt bơm tiền qua thị trường mở để tránh một vụ sụp đổ dây chuyền. nhân vật bị tống giam và khởi tố cùng một thời điểm tiến hành nội vụ, khiến dư luận ưu lo về những khó khăn kinh tế và chính trị hiện nay của Việt Nam. Vũ Hoàng trao đổi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý vị cùng nghe.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập của một ngân hàng lớn tại Việt Nam bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an bắt giữ thì đã gây chấn động cho thị trường tài chính tại Việt Nam và được truyền thông quốc tế loan tải. Thì chúng tôi xin đề nghị là ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện này thì ông Nghĩa nghĩ ra sao ạ?
Dạ, ban đầu thì tôi có cái cảm giác ngán ngẩm vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất là thường về cái bối cảnh chung đó, thì tình hình kinh tế Việt Nam quả là kém sáng sủa, với quá nhiều vấn đề dồn dập vì cái đà tăng trưởng sẽ giảm và lạm phát có khi lại tái xuất hiện. Và hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang ở trong tình trạng dở sống dở chết, thậm chí là chết lâm sàng hoặc là những cái xác chết chưa chôn đó. Đó là cái tình chung, cái hình ảnh chung giữa cái khung cảnh ở bên trong như vậy đó, thì cái biến động ngoài Đông Hải do cái động thái ngang ngược của Trung Quốc hiển nhiên cũng là những cái thách đố nan giải cho người cầm quyền. Nhưng mà vấn đề đầu tiên đó là ai là người cầm quyền, hoặc là cơ chế nào sẽ quyết định về những cái bài toán sinh tử cho quốc gia. Và khi ấy người ta mới chú ý đến những cái tranh chấp cá nhân không còn che giấu nổi ở trên thượng tầng. Thứ ba đó, thưa ông, thì cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam đang bị khủng hoảng nặng với một số nhỏ của các ngân hàng của nhà nước đó thì tập trung tài sản mà không kích thích thì sản xuất, trong khi nhiều ngân hàng khác đó thì thiếu thanh khoản và có thể sụp đổ dưới một núi nợ xấu, cho nên vẫn cứ cố thu vét ký thác bằng cách tăng lãi suất này. Họ lao về phía trước trong cái sự tuyệt vọng của họ, và cái tình hình đó đã càng khiến cho các doanh nghiệp điêu đứng vì thiếu vốn kinh doanh và sẽ theo nhau phá sản và công nhân mất việc. Hệ thứ tư đó, thì dư luận kinh doanh quốc tế thì đang theo dõi xem lãnh đạo kinh tế và ngân hàng Việt Nam giải quyết làm sao cái bài toán nợ xấu và cái loại nợ khó đòi và sẽ mất đó. Và cái khối nợ xấu đó thật sự nó lên đến mức nào thì không ai rõ, và làm sao thanh toán đó thì là một cái vấn đề sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia. Vì vậy mà dư luận mới chờ đợi người cầm đầu hệ thống ngân hàng trung ương của Việt Nam sẽ giải trình những việc đó trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong cái phiên họp vào chiều thứ ba 21 đó.
Vâng, và đấy là cái lúc mà bùng nổ vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt làm cho các thị trường đều bị rúng động ạ.
Dạ thưa, đúng như vậy, và tôi e rằng đấy nó chỉ là một cái chỉ dấu khó sai về cái khủng hoảng chính trị, chứ nó không chỉ là một cái chuyện ngân hàng hay là kinh doanh. Trước hết là thưa ông, thì trong một cái quốc gia bình thường, nếu một cá nhân hoặc là doanh nghiệp có sai phạm về nghiệp vụ vì những lý do kỹ thuật hoặc là pháp lý đó, thì cơ quan thanh tra hay là giám sát đó, có thể mở cuộc điều tra. Nếu mà sai phạm về kỹ thuật, tức là không cố tình nhưng có lầm lẫn, thì cơ quan giám sát phải có biện pháp dân sự thuộc về tội hộ, tức là có thể đòi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân vì cái sự bất cẩn của mình. Nếu mà là sai phạm về pháp lý, tức là cố tình gian lận để trục lợi bất chính, thì cơ quan thanh tra phải yêu cầu nhà nước can thiệp và lập hồ sơ truy tố kẻ bất lương, chứ không phải là bất cẩn nữa, về cái tội hình, tức là hình sự đó. Nghĩa là không chỉ phải đòi bồi thường thiệt hại mà còn bị trừng phạt về cái tài chính, và thủ phạm có thể lãnh án tù. Đó là cái chuyện một quốc gia bình thường. Việt Nam là một quốc gia bất thường, vì luật lệ thiếu phân minh cho nên rất khó xác định nguyên do của sai phạm nó là thuộc về dân sự hay là hình sự. Ví dụ có thể thấy ngay là ngay trong lĩnh vực ngân hàng, hoặc là những cái mớ bòng bong khó gỡ của những cái nghiệp vụ đầu tư chồng chéo trong một cái chế độ kiểm soát rất là lỏng lẻo, là rất rộng nhưng mà cũng lại rất nông. Nhưng mà bất thường hơn vậy đó thưa ông, thì Việt Nam là nơi mà doanh nghiệp, mà cái việc kinh doanh đó nó đòi hỏi những quan hệ thật ra là bất chính với lại giới chức có quyền. Người ta khó thành công và trở thành đại gia như là bà con ở trong nước thường nói đó, nếu mà không có một quan hệ và trở thành vây cánh của những cái người quyền thế nhất ở trên cùng. Đó là trường hợp của đương sự, là cái người vừa mới bị bắt.
Vâng, theo những tin tức được cơ quan cảnh sát điều tra loan tải thì là ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt về cái tội kinh doanh trái phép và liên quan tới vi phạm tại ba doanh nghiệp do ông làm chủ tịch, thì đó là những công ty cổ phần đầu tư thương mại BNB, công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu tại Hà Nội.
Dạ, chỉ nội một cái cáo trạng như vậy đó cũng đã cho thấy cái sự bất thường. Ít khi nào có chuyện bắt giam một người về cái tội gọi là kinh doanh trái phép. Cái biện pháp quyết liệt này đã cho thấy là có cái gì đó nó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Và cái chuyện thứ hai là cái cách xử lý của nhà cầm quyền trong cái vụ bắt giam. Tôi nghĩ rằng nó vẫn nhuốm mùi hành xử của xã hội đen, trong một cái xã hội chưa có ý thức về luật pháp và một cái hệ thống cai trị không có trách nhiệm với quân dân. Tôi xin được giải thích cái điều này. Thưa ông, đáng lẽ đó, ngay sau khi tống giam đương sự, mà hãy cứ coi như là một nghi can bị trọng án đó, thì giới hữu trách phải lập tức và công khai tổ chức một cái cuộc họp báo, và ngồi ở giữa là viên sĩ quan công an, và hai bên là hai giới chức dân sự thuộc cơ quan thanh tra hay là giám sát. Một trong hai người này đó phải là viên chức có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mục tiêu đó là để trình bày dù là ngắn gọn những kết quả của cuộc điều tra và thủ tục truy tố về những tội danh được minh định bởi viên chức thanh tra. Nhưng mà quan trọng nhất đó, cái mục tiêu đó là để công chúng biết được rằng những sai phạm của đương sự dù là một danh gia về ngân hàng đó không thuộc trong lĩnh vực ngân hàng. Cái lý do là để thị trường khỏi hốt hoảng và dân chúng mất tiền oan khi suy đoán rằng một đại gia ngân hàng đã rút ruột ngân hàng và tìm cách tẩu tán tài sản cho nên mới bị bắt. Thế thì trong một cái xã hội gọi là thiếu thông tin chính thức và minh bạch đó, và báo chí lại không có tự do đó, thì thị trường thông tin đó là thị trường đen. Đó là nơi mà sản phẩm được phổ biến chính là lời đồn. Khi mà dân tin vào lời đồn hơn là thông báo chính thức, nhiều khi mâu thuẫn đó của nhà nước đó, thì cái niềm tin vào nhà nước không có và người đồn đại là không có tội. Nhưng mà rốt cuộc thì đa số thiếu thông tin mới là nạn nhân cuối cùng.
Và ông có cho rằng trong cái vụ án hình sự này thì những cái lời đồn đãi hay là bàn tán của người dân cũng có tầm quan trọng chứ?
Tôi nghĩ rằng hiển nhiên là có và đấy mới là vấn đề. Trước hết, người ta có thể suy đoán không sai rằng đương sự là người có quan hệ vững chắc và rộng rãi với nhiều quan chức nên mới thành công rất nhanh như vậy để trở thành một trong những người giàu nhất nước. Thứ hai, đương sự là người rất kín đáo trong các nghiệp vụ đầu tư của mình hoặc là của ai đó mà anh ta đứng tên. Thứ ba là đương sự có cái lưới chơi nổi của cái kẻ thích cái vẻ hào nhoáng bên ngoài với những xe hơi trị giá bạc triệu đô la đó, nghĩa là chẳng sợ gây ra phản ứng đố kỵ ghen tức ở xung quanh. Và thứ tư, đương sự còn bước vào một cái lĩnh vực được quảng đại quần chúng quan tâm, đó là bóng đá, và không ngại ngần gây hấn với những cái tổ chức khác trong cái lĩnh vực này. Thế thì ngần ý cái sự việc đã khiến cho mọi người đều có thể kết luận rằng đương sự có gốc lớn, được nhiều thế lực bảo trợ ở đằng sau. Đấy là lúc người ta mới kết hợp với các tin đồn rằng những thế lực đó đó là sĩ quan công an cao cấp, thì có người là thứ trưởng và trên cùng đó là một ông thủ tướng vốn dĩ được đánh giá là có cái mức liêm chính dưới trung bình sau hàng loạt những vụ sụp đổ của các tập đoàn kinh tế nhà nước do trung ương quản lý. Thế khi tổng hợp lại đó, thì câu hỏi chính nó vẫn là động lực, và cái câu trả lời đó là việc đương sự này khỏi cần ấn tín gì, thí dụ như là làm chủ tịch một tập đoàn kinh doanh chẳng hạn, mà vẫn thâu tóm khoảng 12 cơ sở kinh tế trong nhiều lĩnh vực và phân nửa là các ngân hàng. Thế thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là người vừa mới bị bắt chỉ là một nhà đầu tư đại diện cho nhiều nhà đầu tư giấu mặt ở bên trên. Với cái chế độ hiện hành thì mỗi thế lực chính trị lại tỏa xuống dưới thành một cái hệ thống kinh doanh có khả năng vi phạm luật lệ mà không bị trách nhiệm vì đã có trong túi những người có trách nhiệm thực thi luật pháp. Và mọi sự nó chỉ vỡ lở khi mà các thế lực chính trị ở trên xung đột với nhau, nên tay chân ở dưới mới bị xa lưới nếu mà không kịp thông báo để bỏ chạy như là trường hợp đã xảy ra rồi. Thì rốt cuộc cái vụ việc được trình bày như là một cái nỗ lực giải trừ tham nhũng để kiện toàn nhân sự là cái khẩu hiệu đang được đảng tung ra sau cái màn phê bình và tự phê bình vừa qua.
Vâng, vậy thì thưa ông là rồi đây sự thể sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ chúng ta rất khó biết được sự thể trong cái khung cảnh không chỉ là mờ ảo của cái sự lạc hậu mà là còn mờ ám và đầy bạo lực vì cái sự lạc hậu nó phát sinh từ cái nạn độc tài. Sau một sâu chuỗi những tai tiếng và phải nói là phạm pháp nghiêm trọng từ các tập đoàn kinh tế nhà nước ra đến khu vực mà tôi gọi là tư doanh nhập nhằng đó, thì những thế lực chính trị và trung tâm lợi ích kinh tế ở đằng sau, thì cái vụ Bầu Kiên như người ta đang gọi bây giờ nó chỉ là một cái tiếp nối tất yếu. Cái hiện tượng tham ô và khuất tất ở trên doanh trường đó, nó còn lan vào chính trường khi một đại gia kinh doanh và là đảng viên và làm nữ dân biểu lại bị chất bãi trong một cái hoàn cảnh khó hiểu cách đây mấy tháng đó. Và những cái vụ nổ liên tiếp này chỉ là mấy cái cầu trì bị cháy ở dưới để cái dòng điện đó, nó khỏi lan lên trên, và nó sẽ báo hiệu nhiều biện pháp trả đũa khác của cái thế lực đang bị tấn công. Và chúng ta có thể coi đây là những tranh chấp của các cái tổ chức tội ác trong xã hội đen, không hơn không kém.
Và ông có một cái kết luận khá bi quan về cái sự việc này, thì vì sao ông lại đưa ra cái nhận xét bi quan như thế ạ?
Tôi nghĩ đến cái đảng mafia có cái vẻ đa nguyên của nhiều phe nhóm, toàn là đại gia cả. là khốn nỗi, và đây mới là vấn đề gây ra cái sự ngán ngẩm cho mọi người đó. Khốn nỗi là người ta thanh lý môn hộ hoặc là thanh toán nhau như vậy đó, mà dân chúng vẫn chưa thấy một cái nỗ lực lớn lao của chính quyền để đưa kinh tế ra khỏi những cái khó khăn chồng chất hiện nay. Việc một kẻ gian có thể xa lưới và lại án tù chỉ là một cái niềm an ủi nhỏ, trong khi bất ổn kinh tế và khủng hoảng chính trị mới là cái vấn đề lớn lao gấp bội cho mọi người. Thế thì khi mà nhìn trên toàn cảnh ở bên cạnh, xứ Trung Quốc cũng đang có những cái bài toán nan giải ở bên trong của họ, đang vì cái tiến trình chuyển quyền đầy sóng gió đó, thì người ta thấy Việt Nam đó lại lỡ mất một cơ hội cải cách thầu có thể xây dựng được một nền móng vững bền hơn cho cái việc bảo vệ quyền lợi của đất nước. Tôi nghĩ đến một cái con thuyền đang lao vào giông bão mà thuyền trưởng, tài công và thủy thủ đoàn đang đánh nhau để giành lấy phao cứu hộ. Thì trong trường hợp đó đó, hành khách khó tìm ra lối thoát thường.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi hôm nay ạ.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, trong vài tuần gần đây có nhiều thông tin liên quan đến việc bộ phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát của ông André Hồ Cương Quyết sẽ không được chiếu ở Quảng Ngãi như dự định của địa phương vào trước đó. Vậy lãnh đạo địa phương Quảng Ngãi nói gì về thông tin này? Những người làm phim mong mỏi gì về tương lai của bộ phim ở ngay tại chính nơi bộ phim được thực hiện? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Hơn một năm đã trôi qua kể từ khi bộ phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát của tác giả André Hồ Cương Quyết ra đời, nói về những mất mát và khó khăn của ngư dân Quảng Ngãi khi đánh bắt hải sản tại quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Trung Quốc. Cho đến bây giờ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi, những nhân vật của bộ phim, bao gồm cả những người đã tham gia trực tiếp vào bộ phim, vẫn chưa được xem bộ phim về mình. Ông Võ Hiển Đạt, 80 tuổi, người đã từng có thời ra khơi khi còn trẻ và đã tham gia vào việc phục chế các tài liệu về Hoàng Sa thời gian gần đây cho biết.
Chưa được xem, bởi vì tỉnh Quảng Ngãi chưa được trình chiếu mà. Ông Hồ Cương Quyết cái chuyện trình chiếu mà tỉnh ủy, quan nhân tỉnh mình chưa thống nhất.
Ông Võ Hiển Đạt cũng là người đã tham gia trả lời phỏng vấn trong bộ phim. Vào khoảng cuối tháng 7, ông Hồ Cương Quyết cho biết đã có những thông tin tích cực từ lãnh đạo Quảng Ngãi về việc cho phép bộ phim được trình chiếu rộng rãi trong tỉnh. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông Hồ Cương Quyết xác nhận.
Tôi đã đi Quảng Ngãi hai lần trong một tháng vừa rồi. Một lần để trao sự quỹ hỗ trợ cho ngư dân, đồng bào ngư dân ở đó. Thì lần thứ hai thì tôi đi Quảng Ngãi để làm việc với lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là phó giám đốc sở ngoại vụ của Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, và ông giám đốc của đài truyền hình tỉnh Quảng Ngãi nữa. Thì trong thời gian 2 tiếng đồng hồ, mình đã trao đổi và họ đã quyết định sẽ chiếu phim, sát chiếu phim ở tỉnh, nhưng thì về điều kiện thì anh phải gửi cái bản góp của nó. Bản gốc tiếng Pháp để họ đọc lời bình về giống tiếng địa phương để người đồng bào ở đó thì nghe rõ hơn. Tôi đã chấp nhận cái đó.
Không những thế, theo ông Hồ Cương Quyết, lãnh đạo Quảng Ngãi hứa sẽ quảng bá rộng rãi về bộ phim trước khi chiếu. Ông nói tiếp.
Và đã hứa sẽ báo đồng bào trước. Có nghĩa là mỗi huyện, mỗi xã thì họ sẽ thông báo trước thì chương trình này sắp chiếu để số khán giả đông và tốt để thấy để xem phim này. Có nghĩa là họ đã hứa sẽ tạo điều kiện mà tối đa để có hiệu quả về dư luận.
Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau đó, trên các trang mạng truyền đi thông tin về việc bộ phim sẽ không được chiếu ở Quảng Ngãi như dự định vì thiếu tính đảng. Từ Pháp, ông Hồ Cương Quyết vẫn chưa nhận được thông tin nào từ đại diện chính quyền địa phương về việc không cho phép chiếu bộ phim, nhưng ông tỏ ra không ngạc nhiên về thông tin này.
Nhưng mà nói thật, trong tình hình bây giờ, ở Việt Nam, thì thấy Trung Quốc đang hoàn cảnh chiến lược chiến đoạt cả biển Đông bằng bạo lực, mà không thấy một lãnh đạo nào, không thấy tổng bí thư, không thấy chủ tịch nước, không thấy chủ tịch quốc hội, không thấy thủ tướng phản đối, tất cả đều im lặng, thì tôi không ngạc nhiên phim của tôi bị cấm đoán, tiếp tục bị cấm đoán, mặc dù chính trị rất thật của lãnh đạo địa phương.
Ông Hồ Cương Quyết cho biết, nếu các cấp lãnh đạo trong nước không nghe tiếng nói của các ngư dân bị nạn, thì ông chỉ còn một lựa chọn là chiếu phim ở nước ngoài và đặt câu hỏi trước dư luận là tại sao và vì ai mà lãnh đạo Việt Miệng đồng bào mình đang bị nước ngoài hành hạ. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2011, lực lượng an ninh đã tìm mọi cách ngăn cản buổi chiếu phim khi những người làm phim dự định trình chiếu bộ phim ở Sài Gòn. Vụ ngăn cản thô bạo này của chính quyền đã gây bất bình đối với những người quan tâm bộ phim và đặc biệt là tác giả Hồ Cương Quyết. Ngay vào thời điểm đó, bộ phim đã bị chính quyền quy kết là thiếu tính đạo. Để tìm hiểu thêm sự việc từ phía đại diện chính quyền địa phương, chúng tôi liên hệ với bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi, thì được bà cho biết.
Dạ, chưa có thông tin chính thức về cái việc không được chiếu đâu chị. Cái đó bây giờ tôi mới nghe chị nói thôi. Dạ, bây giờ bên chỗ đài truyền hình vẫn đang lồng tiếng đó chị. Theo tôi biết thì đến bây giờ vẫn chưa có ý kiến gì của lãnh đạo địa phương về cái chuyện không được chiếu chị nhé.
Bộ phim Hoàng Sa, nỗi đau mất mát của tác giả Hồ Cương Quyết được thực hiện vào khoảng giữa năm 2011 với sự cộng tác của các ngư dân và người dân ở huyện Bình Châu và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là địa phương có nhiều ngư dân chịu thiệt hại nặng nề nhất khi đi đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Trung Quốc. Tính từ năm 2009 đến tháng 7 năm 2012, Trung Quốc đã bắt và đòi tiền chuộc thu giữ tài sản của trên 70 tàu của ngư dân Quảng Ngãi. Nhiều ngư dân bị bắt, tịch thu tài sản, nộp tiền chuộc nhiều lần đã rơi vào cảnh nợ nần khó khăn chồng chất. Nhiều phụ nữ đã mất chồng khi đi đánh bắt hải sản tại Hoàng Sa. Trong khi đó, những hỗ trợ về vật chất từ chính quyền không đủ để cho họ có thể ổn định cuộc sống. Đó cũng là nguyên nhân mà tác giả Hồ Cương Quyết muốn làm bộ phim để tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người chịu thiệt thòi tại đây, ông nói.
Tình hình ở Biển Đông là thái độ của Trung Quốc càng ngày là rất rõ và cho thấy cái nguy cơ cái tình trạng mà tội nghiệp của ngư dân ở Việt Nam mà không phải chỉ Việt Nam nhưng mà Philippines và nhiều nước ven biển ven biển Đông Nam Á đang phải đối phó. Bây giờ tôi thấy dư luận quốc tế càng ngày càng ý thức về điều đó. Như vậy thì có điều kiện thuận lợi để người ta vừa biết rõ cụ thể, vừa có một tinh thần bày tỏ một tinh thần đoàn kết và hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần người dân của mình.
Mặc dù phim không được chiếu ở Việt Nam, nhưng tác giả đã mang phim sang chiếu ở các nước châu Âu như Pháp, Ba Lan, Đức. Đối với những ngư dân tham gia bộ phim, thì đây là một cơ hội cho họ được nói lên tiếng nói của mình, mặc dù họ biết bộ phim có thể sẽ bị cấm đoán tại Việt Nam. Chị Ngô Thị Việt, vợ quá của ngư dân Lê Minh Tăng cho biết.
Chị không biết cái đó là người ta cấm, nhưng mà với cái tấm lòng của chị, thì chị không sợ bất cứ những cái gì hết. Bởi vì vì chồng chị đã hy sinh người đó, đã nhiều lần mất của, nếu mà tính ra của chị mất ở người đá Hoàng Sa thì một phía trên là 1 tỷ mấy bạc. Nhưng mà với cái nguyện vọng của chồng chị đi dưới đảo mà của chị bỏ ra đó rất là to lớn. Mà chị nói lên để những người biết rằng là không sợ bất cứ dù là của Trung Quốc nó dàn, chiếm dàn và người Việt Nam không cho chiếu lên sợ là ảnh hưởng. Nhưng mà chị với tấm lòng của chị nói lên sự thật để mọi người hiểu nó là như vậy. Vì cũng vì đã Hoàng Sa mà chồng chị đã mất, của chị đã mất, gia tài của chị cũng đã ra đi. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ, mấy mẹ con, cái bà và...
Chồng chị Ngô Thị Việt bị mất tích vào năm 2010 khi đi đánh bắt hải sản ngoài Hoàng Sa. Trước đó, anh đã 2 lần bị Trung Quốc bắt giữ và tịch thu tàu. Chị Ngô Thị Việt nghi ngờ chồng mình bị Trung Quốc bắt giữ và thủ tiêu vì đợt anh đi biển không có gió bão. Cho đến bây giờ, chị Việt vẫn chưa được xem bộ phim. Chị và những người tham gia bộ phim cho biết họ rất mong muốn được xem bộ phim tại địa phương của mình. Đối với họ, hoàn toàn không có lý do gì để địa phương không cho trình chiếu bộ phim mà họ đã bỏ tâm huyết khi tham gia và trông đợi từ rất lâu.
Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên Môi trường hôm thứ Ba ngày 21 tháng 8 vừa có cuộc đối thoại với nông dân huyện Văn Giang về vụ cưỡng chế cánh đồng 500 ha để xây dựng khu đô thị sinh thái Eco Park. Kết quả cuộc đối thoại quan trọng này là như thế nào? Và có thể thấy gì qua cuộc đối thoại này? Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Trong lúc vấn đề đất đai đang gây nhiều bức xúc trong dân chúng, buổi đối thoại hôm thứ Ba giữa Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cùng với nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thu hút sự chú ý của nông dân, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong nước. Cuộc đối thoại diễn ra theo yêu cầu của nông dân Văn Giang, kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, với sự có mặt của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Hưng Yên cùng các cơ quan báo chí. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí căng thẳng và sôi nổi, với nhiều chất vấn dành cho Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, xoay quanh nội dung 12 điểm trong kiến nghị số 2 gửi ngày 20 tháng 6. Năm 2012, đến Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm tìm hiểu tính minh bạch những vấn đề liên quan đến dự án tại Văn Giang và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường. Báo chí trong nước cũng tường trình về buổi đối thoại với các phần trả lời của Thứ trưởng. Tuy nhiên, trao đổi với đài RFA, một số nông dân từ ba xã Cửu Cao, Phụng Công, Xuân Quang cho biết cách trả lời của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển còn vòng vo. Cùng ngày sau buổi đối thoại, từ xã Phụng Công, một người nông dân tham dự cuộc đối thoại và cho biết.
Khi mà từ trong bộ mà đi về đấy, đi ra đấy thì dân thực sự là chưa thoải mái với nghĩ cả cái cách đối thoại của ông Thứ trưởng đâu. Thực sự là chưa thoải mái một tí nào.
Luật sư Trần Vũ Hải, đại diện pháp lý cho bà con Văn Giang cho đài RFA biết, ông ghi nhận thiện chí của bộ này vì đã đi sâu vào 12 điểm vấn đề, nhưng bộ cũng không trả lời được trên cơ sở pháp luật và điều quan trọng nhất là không có văn bản trả lời.
Là chúng tôi nhận xét rằng là Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường tuy cũng có thiện chí để trả lời, nhưng lại trả lời không đúng trọng tâm và thậm chí là cũng bản thân cá nhân ông đấy cũng không hiểu nhiều vấn đề hoặc cũng có thể ông lẩn tránh.
Những người tham dự buổi đối thoại cho biết ông Ngọc Hiển đã quanh co khi người dân yêu cầu được cung cấp hai tờ trình mà Bộ Tài nguyên Môi trường tham mưu cho Thủ tướng, cũng như được yêu cầu đưa ra văn bản quy hoạch sử dụng đất đai năm 2002. Thêm vào đó, luật sư Trần Vũ Hải cho biết, Thứ trưởng đã lúng túng khi không trả lời được vì sao Bộ Tài nguyên Môi trường lại không tham mưu cho chính phủ theo luật mà tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng. Luật sư Trần Vũ Hải nói thêm.
Và còn nhiều vấn đề, ví dụ như chúng tôi nói rằng là cái vấn đề cưỡng chế thu hồi đất của tỉnh Hưng Yên đó, là theo ông là đúng rồi hay không? Thì cuối cùng ông lại trả lời vòng vo, ông nói rằng vấn đề này là tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm vân vân. Ông vẫn tìm cách vòng vo và đẩy cái quả bóng trách nhiệm sang tỉnh Hưng Yên, và chúng tôi cũng thông báo rằng thực ra chỉ ông chỉ cần nhìn các quyết định của tỉnh Hưng Yên với về cưỡng chế thì họ lại không căn cứ vào luật đất đai. Lẽ ra ông phải tham mưu cho họ phải căn cứ vào luật đất đai, nhưng căn cứ vào luật đất đai thì lại cũng không thể là cưỡng chế họ được, bởi vì bản thân là cái tỉnh Hưng Yên chưa có quyết định thu hồi đất đến những người dân này, và những người dân này là đang có sổ đỏ và có nhiều quan điểm cho rằng họ chưa được thu hồi sổ đỏ vậy vẫn có giá trị. Đấy. Tức là cuối cùng ấy, ông cũng phải thừa nhận là đây là vấn đề mà chúng tôi cũng phải nghiên cứu thêm.
Có khoảng 100 bà con được vào hội trường và khoảng hơn 1.000 nông dân đứng bên ngoài, trong đó có cả nông dân từ các tỉnh khác. Cuộc đối thoại được xem là bước đầu mở ra một hướng mới sau nhiều bế tắc của cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài 8 năm của những người có đất thuộc vùng quy hoạch dự án Eco Park. Mặt khác, nó cũng đóng vai trò biểu tượng, mang tính tham khảo cho các nông dân trong cả nước ở các vùng khác có cùng hoàn cảnh. Trước khi cuộc đối thoại này diễn ra, bà con Văn Giang đã từng có hai cuộc đối thoại với đại diện thanh tra bộ, nhưng chỉ duy nhất lần này, mọi việc diễn ra trong trật tự, bà con hạn chế được bức xúc và có luật sư đại diện. Nông dân trên cho biết thêm.
Trước cái hai lần đối thoại với thanh tra chính phủ thì chị biết đấy, cái họ cứ nói là quy định nọ với luật định gì. Với nghị luật lọ luật kia, thế dân chúng tôi chỉ biết là đưa những các cái vấn đề của mình ra là luật như thế này áp dụng như thế này là không đúng thì cũng đưa ra như thế này, nhưng mà chúng tôi không thể có những các cái luật pháp mà coi như là thắt chặt được như luật sư. Dù gì hơn chăng nữa thì người dân chúng tôi vẫn chỉ là một hiểu biết là một phần nào hạn chế thôi, chỉ nói là cái nỗi bức xúc của mình và những các cái mà quyền lợi của mình thôi. Nếu mà hôm nay không có luật sư Hải mà vào giúp đỡ chúng tôi đấy thì họ lại cứ đưa những các cái luật ý và họ cứ áp dụng như thế.
Cuộc đối thoại có sự hiện diện của đại diện văn phòng chính phủ và tỉnh Hưng Yên, nhưng những nhân vật này không trả lời những câu hỏi liên quan khi được nông dân yêu cầu, với lý do chỉ đến quan sát. Kết thúc cuộc đối thoại, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất. Phía bà con cũng chưa giải tỏa được hết bức xúc trước giải trình của vị thứ trưởng. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu đối thoại với cấp cao hơn nếu bộ này không giải đáp được thắc mắc của nông dân.
Nếu như thế thì chúng tôi ở đây sẽ tiếp tục trình lên chính phủ, trình lên quốc hội, trình lên đảng. Vì chúng tôi cũng nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam theo hiến pháp và tự nhất là mình là nhà nước, là đảng của người lao động, trong đó của người nông dân, bảo vệ lợi ích của người nông dân. Cho nên là chắc chắn đảng và nhà nước sẽ phải tìm cách bảo vệ lợi ích nhân dân. Cho nên chúng tôi sẽ, nếu các vị mà không giải quyết hợp lý ở cấp nào đó, thì chúng tôi sẽ đẩy dần lên. Lên cấp cao nhất của đất nước.
Về phía bà con nông dân Văn Giang, vẫn giữ nguyên nguyện vọng là yêu cầu thu hẹp dự án đối với những phần chưa cưỡng chế. Từ Xuân Quang, một nông dân cho biết.
Tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục đi đấu tranh đến cùng, vì chúng tôi sống là người nông phải có đất ruộng, thì phải có ruộng để mà cày, để mà bừa, để sản xuất cái lương thực. Chứ người nông thì bây giờ mà không có ruộng, có đất thì chúng tôi sống bằng cái gì? Hoặc là công nhân thì có nhà máy, có xí nghiệp. Tỉnh thu hồi trên 500 hectare của chúng tôi thì hỏi rằng là hơn 2 vạn người của nhân dân của bà con tôi hỏi là sống bằng cái gì?
Xin được nhắc lại, cùng với vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang đối với cánh đồng khổng lồ 500 hectare thu hút sự quan tâm của dư luận trong nhiều tháng. Sau đợt cưỡng chế lần 2 đối với cánh đồng 72 hectare vào tháng 4 vừa qua, người dân nơi đây càng quyết tâm bám trụ với đất. Từ những nông dân chân lấm tay bùn, họ đã tìm hiểu các khía cạnh pháp luật để tiếp tục đòi hỏi quyền lợi của mình. Họ đã từng có đơn tố giác gửi Bộ Công an vì nghi ngờ tính pháp lý của quyết định liên quan đến dự án này được ký năm 2004 bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thưa quý vị, đã gần một tuần kể từ khi cuộc đối thoại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 8 giữa người dân Đại Từ, Thái Nguyên với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN liên quan đến đường dây điện 220 kV đi qua nóc nhà của các hộ dân. Lãnh đạo tập đoàn vẫn chưa có hồi âm gì sau khi đã thất hẹn với luật sư, các nhà khoa học và 33 hộ dân Đại Từ. Hiện người dân Đại Từ vẫn cắm trụ trước cổng EVN để đòi hỏi quyền lợi di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khánh An có bài chi tiết.
Sau khi bất ngờ thay đổi địa điểm vào phút chót, tức là vào ngày 16 tháng 8, chỉ một ngày trước khi buổi đối thoại dự kiến diễn ra, tập đoàn EVN đã không tiếp các hộ dân Đại Từ tại trụ sở ở Hà Nội như quyết định đã được hai bên đồng ý trước đó. Mặc dù phía luật sư trợ lý pháp lý cho các hộ dân đã gửi thư đại khẩn thông báo không đồng ý việc thay đổi địa điểm. Chính vì vậy, vào sáng ngày 17 tháng 8, 33 hộ dân Đại Từ, luật sư, nhà báo và các nhà khoa học vẫn đến trụ sở EVN như đã hẹn để được đối thoại với EVN về những ảnh hưởng nghiêm trọng trên sức khỏe và tính mạng của các hộ dân khi đường dây truyền tải điện 220 kV Tuyên Quang Thái Nguyên được xây dựng và vận hành trên đất và nhà của họ. Tuy nhiên, việc gặp gỡ đã không diễn ra, phía EVN không tiếp đón các hộ dân mà ngược lại cấm cả luật sư đại diện và các nhà khoa học bước vào bên trong trụ sở tập đoàn này. Đại diện của 33 hộ dân thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết họ kiên quyết cấm trụ biểu tình trước trụ sở của EVN tại Hà Nội cho đến khi nào lãnh đạo tập đoàn này chịu tiếp dân mới thôi. Tuy nhiên, thời tiết mưa bão đã khiến một số người bị bệnh, nhưng các nhà trọ xung quanh khu vực lại được lệnh không được chứa chấp các hộ dân này. Một người trong nhóm cho biết tình hình hiện tại.
Vừa rồi là một số bà con về dưới này. Và đúng theo mưa hay là làm mưa bị ướt nước và người bị ốm nên là vào nhà trọ họ cho trọ được 2 tối, xong mà nó cho công an vào, nó bảo là nghiêm cấm không cho được những người đi kiện tụng ở EVN này vào trọ, thế là bà con không cho trọ mà bà con chỉ giúp đỡ cho tắm mỗi người 5.000 thôi chị ạ.
Trong thông báo gửi cho các cơ quan báo chí, truyền thông, văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, trợ lý pháp lý cho các hộ dân Đại Từ cho rằng, lãnh đạo EVN đã không muốn dư luận và báo chí biết rõ về hoàn cảnh thương tâm của các hộ dân trên, nên tìm cách né tránh tổ chức buổi họp. 33 hộ dân Đại Từ hiện đang đồng khiếu kiện EVN về công trình đường dây tải điện 220 kV đi ngang qua nóc nhà, khiến cho nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng đã diễn ra, thậm chí sau khi dân Đại Từ gửi hàng trăm lá đơn kêu cứu về tình trạng mất an toàn điện. Sau khi công trình được đưa vào vận hành từ năm 2007, tổ công tác liên bộ gồm đại diện Ủy ban Nhân dân xã, huyện, tỉnh Thái Nguyên cùng với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ đã đến khảo sát khu vực vào cuối năm 2007 và cũng đã bị điện giật. Thế nhưng, sự việc đã bị bỏ lửng và từ đó đến nay, người dân tiếp tục gặp các tai nạn điện nghiêm trọng. Chị Tiến, một trong các hộ dân ở đây cho biết.
Đau đầu, tức ngực, khó thở, mệt mỏi, choáng váng, giật, bỏng, điện cháy nửa lưng, thằng bé con đứng trong nhà mà điện phóng vào bỏng hết nửa lưng mang cấp cứu. Rồi có người bị điện nó phóng xuống chết đi sống cách đây khoảng 2 tuần. Đấy, là bây giờ cắm bút vào người, cắm bút thử điện vào người là sáng rực hết như cắm ổ điện ấy. Đấy, nhà tôi đây. Đấy là không ở được mà các con vật là đẻ con là quỵ dại dị dạng hết. Chân không có ngón, mồm không có, không có mắt. Đấy, nó chết vần chết mòn. Gà thì nuôi là 8 tháng, 3 lạng toàn khối u ở trên đầu hết thôi. À tôi là bị các cái đoàn về kiểm tra là bị giật bỏ chạy, không báo cáo đúng và trung thực khách quan mà báo cáo sai hết bằng văn bản. Đây ông điện lực này là ông trốn tránh, ông bỏ chạy. Sau đó chúng tôi đề nghị và chúng tôi văn bản hứa với chúng tôi là mùng 2 tháng 8 vừa rồi là đối thoại trực tiếp chúng tôi nhưng mà lại hoãn lại. Không đồng ý và lại đàm văn bản và lại hứa lại 17 đến bây giờ là quay ra là lật lọng 180 độ.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, người được mệnh danh là ông già Ozone, trong một lần đi hướng dẫn người dân trồng chè sạch và bảo quản chè ở khu vực này, đã phát hiện ra sự mất an toàn điện ở đây. Ông cho biết.
Nhà người ta đã có từ những năm 86, 90 thế kỷ trước. Đang sống bình yên, bây giờ tự nhiên có một đường dây điện cao thế, 220 kV đi qua đầu nhà mình. Hoặc là lại thêm bên cạnh đấy. Lại một đường dây cao thế 110 kV. Khi các máy sao chè chạy, thì chúng ta biết là khi cọ sát thì sẽ xảy ra hiện tượng tích điện và lập tức sẽ đánh. Thế còn khi quạt chạy, khi tivi chạy, trước lúc cổ trời có mưa, đặc biệt là ở những vùng như núi Hồng, đấy là mỏ than, thì hơi độc là SO2, NO2, rồi rất nhiều hơn kim loại. Nó đang ngưng tụ lại, tích chất nhiều điện tích, mà lúc ấy lại mưa, chuẩn bị mưa, tức là về mây, mây tích nhiều điện tích, thì sẽ xảy ra từng này xét. Và kết quả là cháu Sơn ở Yên Lãng đã bị xét đánh vào lưng, cháy bỏng lưng. Ngày trước, sau khi bà con xuống dưới trụ sở của tập đoàn điện lực trở về, thì lại một trận mưa, và trước cơn mưa đó thì xét đánh. Thấy ngay cái máy sao chè ở nhà bà Sen. Đây là lần thứ hai máy sao chè bị cháy. Và tất nhiên, với tư cách cá nhân, thì tôi cũng chỉ có thể nói chuyện với một số nhà cách phòng chống.
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, việc người dân sinh sống dưới đường dây tải điện 220 kV sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người dân, đồng thời ảnh hưởng cả trên công việc sản xuất.
Nếu đọc lại tất cả các cái tài liệu trên thế giới, thì người ta chỉ nói cái người công nhân làm ở trong hành lang điện hoặc dưới điện bao nhiêu giờ. Không có tài liệu nào nói rằng người dân bình thường có thể sống, sinh hoạt ở dưới ngay cái mạng điện lưới điện, truyền tải điện. Với cái chiều điện thế 220 kV như vậy. Bởi vì một anh công nhân vào 2 giờ làm việc khác hẳn với một người đàn bà khoảng 70 tuổi, bế một cháu 2 tuổi suốt cả ngày. Ở dưới cái lưới điện đó, hiện tượng phơi nhiễm điện sẽ là rất lớn.
Sau khi người dân Đại Từ ủy quyền cho văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, trợ lý pháp lý cho việc khiếu kiện, tập đoàn EVN lên tiếng khẳng định đã tuân thủ quy định của pháp luật về các thông số về khoảng cách an toàn, giá trị đo đạc về điện từ trường đối với hành lang lưới điện. Thế nhưng, theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, thì ngay cả quy định về điện lực Việt Nam mà Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký vào năm 2006 với chỉ một điều kiện là thông số cường điện. Với chỉ một điều kiện là thông số cường độ điện trường là chưa đầy đủ, bởi vì có thể cùng với một cường độ điện trường nhưng với độ từ thẩm của môi trường vùng đất, với độ tích điện của từ trường đó thì sẽ xảy ra nhiễu khác nhau. Ông giải thích.
Là một nhà khoa học, tôi thấy rằng khi xét đến cái ảnh hưởng của từ trường và các thông số của cả cái điện từ trường ấy phải xét tới cơ độ của điểm trường, phải xét tới độ lớn của cảm ứng từ, và phải xét đến cơ độ của dòng điện cảm ứng. Nhưng trong cái điều quy chuẩn luật điện lực Việt Nam chỉ đưa một thông số, đấy là cường độ điện trường. Không thể có một cái kiềng nào một chân, cái kiềng này phải ba chân.
Chính vì những khúc mắc xung quanh việc xây dựng và thực tế vận hành dự án đường dây điện 220 kV Tuyên Quang Thái Nguyên mà phía luật sư và các nhà khoa học đề nghị EVN và các cơ quan quản lý liên quan cùng đối thoại với người dân để tìm cách giải quyết. Thế nhưng EVN đã nhiều lần lỗi hẹn trong việc đối thoại với người dân. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nói:
Điện là cần thiết, điện cần cho tất cả các gia đình, ủng hộ việc sẽ lắp đặt các cái lưới truyền tải điện, nhưng phải đảm bảo an toàn điện, bởi vì người ta có điện để mà sống chứ không phải có điện để mà chết.
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề là thay đổi đường dây hoặc di dời các hộ dân bên dưới đường dây truyền tải điện. Tuy nhiên, việc thay đổi đường dây sẽ rất tốn kém và gây thiệt thòi cho người dân khu vực, nên giải pháp tốt nhất vẫn là hỗ trợ cho người dân di dời.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Giọt Nước Mắt Ngà của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát Thái Thảo. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Vẫn mơ say, ôi giờ. cho cuộc tình đầu tiên.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.